Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, trong khi Jim bỏ chạy đi, Jim thấy một người lạ trong rừng rậm. Anh ta trông thấy Jim thì vội vàng quỳ xuống, giơ hai tay ra van xin Jim hãy cứu anh ta. Anh ta kể anh ta bị đẩy lên đảo hoang này đã 3 năm rồi. Jim hứa sẽ đưa anh ta ra khỏi rừng. Anh ta tên là Ben, từng làm việc dưới tàu của lão Flynn. Bọn họ cách đây 3 năm lên đảo hoang này để tìm kho báu, nhưng không thấy. Tức mình, lão Flynn bỏ mặc Ben ở lại. Jim nghe anh ta kể như vậy, và cậu có phần yên tâm vì anh ta không phải cái xấu. Ben hứa sẽ giúp mọi người chống trả bọn Seaver. Jim và Ben tìm đường ra bến tàu. Vừa đến nơi thì họ chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Tiếng súng nổ vang trời. Ben nhận ra là quân của Jim đang bắn trả bọn Seaver. Ben nói với Jim rằng anh ta không thể xuất hiện lúc này. Anh ta sẽ quay lại rừng và hẹn gặp Jim khi an toàn. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc anh Như Ngọc.
Đường vui mừng thắng lợi thì bỗng nghe tiếng đạn súng lục nổ trong lùm cây. Viên đạn bay vèo qua tay bác sĩ, rồi thấy lão Redruth lảo đảo ngã xoài trên đất. Ông Trelawney và bác sĩ nhanh nhẹn bắn trả ngay, nhưng bọn chúng đã chạy mất. Bác sĩ đi lại nhìn vết thương thì biết ngay là khó lòng cứu chữa. Khi khiêng được lão Redruth vào lô cốt thì lão đã tắt thở. Từ lúc xảy ra chuyện biến trên tàu cho đến khi lão chết, lão vẫn tỏ ra điềm tĩnh gan lì. Lão đã đứng chấn ở đường hầm trên tàu, hăng hái và dũng cảm như một người lính cảm tử. Lão đã lặng lẽ tuân lệnh một cách trung thành không do dự. Trong bọn, lão là người lớn tuổi nhất và cũng lại là người hy sinh trước nhất. Ông Trelawney quỳ ôm xác lão, khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong khi ấy, ông thuyền trưởng người cứ giày cộm lên, đường lôi trong ngực và túi ra những đồ vật lủng củng: một lá quốc kỳ, một quyển kinh thánh, một cuộn thừng, một cái bút lông, một lọ mực, một quyển sổ và mấy gói thuốc lá. Ông đã tìm thấy ở quanh lô cốt một cây thông dài bị chốc gốc. Ông cùng Hunter dựng gốc thông trụi ấy lên ở góc lô cốt để làm thang. Ông trèo lên cắm cao lá cờ tổ quốc trên nóc lô cốt. Hình như làm xong việc ấy, ông thấy trong người thoải mái và yên tâm hơn. Ông bước vào nhà, bình tĩnh soát lại lương thực. Ông bảo: "Đây là mối lo lớn nhất của chúng ta. Chúng ta mất mọi thứ trong chuyến sau. Thật đáng tiếc. Khí giới, vật dụng thì đủ, nhưng lương thực thì ít ỏi quá." Giữa lúc ấy, một viên đạn đại bác bay vù qua nóc lô cốt rồi nổ ở trong rừng. Phát sau, chúng chỉnh lại trúng vào khu vực lô cốt, làm cát bụi bay mù, nhưng không thiệt hại gì cả. Ông Trelawney nói: "Ông thuyền trưởng, dưới tàu chúng không thể thấy nóc lô cốt này, có lẽ chỉ vì lá cờ đấy. Vậy ta nên hạ lá cờ đi thì hơn." Ông thuyền trưởng kêu to: "Hạ lá cờ đi à? Không, thưa ông, không thể được." Ông thuyền trưởng nói xong, mọi người xem ra đều đồng ý, vì lá cờ ấy không chỉ tiêu biểu cho chính nghĩa mà còn tỏ rõ cho bọn cướp biết thái độ cương quyết của những người cố thủ trong lô cốt là xem thường những phát đại bác của chúng. Cả buổi chiều, chúng cứ bắn đi đụp vào khu vực lô cốt, nhưng không đâu vào đâu cả. Thuyền trưởng bảo Gray và Hunter đi lấy lương thực ở trên chiếc thuyền chìm, vì lúc bấy giờ nước chiều đã xuống từ lâu. Nhưng vô ích, bọn giặc liều lĩnh đã xuống lấy trước. Tên Seaver đương đứng sau chỉ bảo, mỗi đứa có một súng trường. Chắc hẳn bọn chúng đã cất giấu đầu từ trước. Ông thuyền trưởng thì đương ngồi ghi vào một quyển sổ. Bác sĩ Livesey nhìn vào, thấy ở trang đầu mấy dòng chữ sau đây: "Tôi, thuyền trưởng, Livesey, thầy thuốc trên tàu, Gray, lính thủy đóng đồ mộc trên tàu, Trelawney, chủ tàu, Hunter và Joyce, thủ hạ thân tín của chủ tàu. Những người này đều đã tận tâm giữ tàu, lương thực chỉ còn dè sẻn được 10 ngày, đã cắm quốc kỳ trên nóc lô cốt. Red Rus, người ở của ông chủ tàu, không phải thủy thủ, đã bị giặc giết. Jim, cậu bé thủy thủ tập sự. Đọc đến đây, bác sĩ sực nhớ đến tôi và nỗi lo âu lại kéo đến. Thốt nhiên, có tiếng người gọi trong rừng. Hunter đang đứng cạnh nói, có người gọi kìa. Cả bọn ùa ra, nhìn thấy tôi đang leo qua rào. Mọi người đều đứng im cảm động, không nói nên lời. Không nói thì chắc các bạn cũng biết nỗi vui sướng của tôi khi gặp lại bác sĩ Liversy và đồng đội. Tôi thuật lại những việc đã xảy ra với tôi rồi nhìn quanh nhà. Chiếc lô cốt này làm toàn bằng thân cây thông ngòm ngoèo. Cả mái nhà và tường vách đều bằng thân cây cả. Lối đi vào có một cái cổng. Dưới cổng, một dòng suối con chảy vào một cái bể. Trông cũng hơi lạ mắt. Ngoài cái sườn nhà ra, chẳng còn một thứ gì khác. Ở góc nhà còn một tảng đá dùng làm bếp và một cái rổ sắt đã han rỉ để đựng than hồng. Hai bên sườn đồi và phía trong đồn, người ta đã phát quang các cây cối để lấy gỗ làm nhà. Cứ nhìn những gốc cây bị chặt còn lại cũng đủ biết những thân cây ấy to lớn dường nào. Mưa gió đã cạo sạch lớp đất trên, chỉ chỗ dòng suối là còn thấy rêu và những bụi cây cằn cỗi mọc. Gió đêm thổi qua các khe vách và phả bụi cát rắc đầy cả sân nhà. Cát bay vào mắt mũi, mồm miệng và thức ăn. Một cái lỗ vuông khoét trên mái nhà là cái ống thông khói duy nhất của chúng tôi. Chỉ có một ít khói thoát ra lối ấy, còn phần lớn khói bay cuộn trong nhà làm người nào cũng ho sù sụ và mắt mũi cay xè. Đã thế lại thêm anh chàng Gray, mặt mũi quấn băng và bị thương trong lúc giao chiến. Lại xác lão Redwood vẫn chưa chôn còn nằm bên góc tường. Nếu cứ ngồi khoanh tay thì có lẽ chúng tôi sinh quẩn mất. Nhưng ông thuyền trưởng là người giàu kinh nghiệm. Ông gọi mọi người đến trước mặt, rồi ông phân đôi ra để canh gác. Bác sĩ, Gray và tôi vào một tốp. Ông Trelawney, Hunter và Joyce vào một tốp khác. Tuy mọi người mệt lử, nhưng chúng tôi phải chia nhau, kẻ đi kiếm củi, người đi đào hố chôn lão Redwood. Bác sĩ được phân công nấu bếp, còn tôi thì đứng canh ở cửa. Riêng ông thuyền trưởng là đi xem xét đó đây, động viên tinh thần mọi người. Thỉnh thoảng, ông làm giúp cho chúng tôi nữa. Tôi thấy bác sĩ chốc chốc lại chạy ra ngoài cửa, hít ít khí trời và cho mắt mũi đỡ khói hun. Mỗi bận ra đứng nghỉ, ông lại chuyện trò với tôi dăm ba câu. Ông nói, thuyền trưởng quả là một tay có tài. Khi tôi nói như thế, không phải chỉ là một câu khen suông đâu, cậu Jim ạ. Một lần khác, ông ra đứng tựa cửa, không nói gì, như mải suy nghĩ. Một chốc, ông nghiêng đầu nhìn tôi như đắn đo rồi hỏi, cậu Jim, thằng Ben Gunn ấy là người thế nào? Thưa ông, tôi không rõ, nhưng trông nó cũng không được bình thường lắm. Bác sĩ đáp, điều ấy thì chẳng cần phải hỏi. Cậu tính 3 năm ở trên đảo này, tất không loạn óc, cũng đâm ra ngớ ngẩn. Cậu bảo nó thèm ăn format phải không? Vâng, nó bảo nó chỉ thèm có format. Bác sĩ lại nói, chắc cậu đã trông thấy cái túi đựng thuốc lá của tôi. Lâu nay tôi không ăn thuốc chỉ vì trong túi tôi có để một miếng format làm tại Ý, ăn rất bổ. Tôi để dành cho Ben Gunn đấy. Trước lúc ăn cơm tối, chúng tôi đi chôn cất lão Redwood. Khi hạ huyệt, chúng tôi đứng đầu trần trước gió, quanh thi hài của lão để vĩnh biệt. Chúng tôi đem được nhiều củi về, nhưng ông thuyền trưởng lắc đầu vẫn chưa cho là đủ. Ông bảo ngày mai phải làm một chuyến cật lực hơn nữa. Khi chúng tôi ăn xong và mỗi người đã uống một cốc lớn rượu mạnh pha loãng, 3 vị chỉ huy ngồi vào một góc thảo luận kế hoạch sắp đến. Cuộc thảo luận hình như đi đến chỗ bế tắc. Lương thực ít ỏi quá, nếu cầm cự lâu thì có lẽ phải đầu hàng. Nhưng chúng tôi quyết tâm tiêu diệt cho kỳ hết bọn chúng, làm cho chúng phải hạ gối quỳ hàng, hoặc chúng phải rút chạy xuống dưới tàu. Trước kia, tất cả chúng nó là 19 tên, nhưng bây giờ chúng chỉ còn 15 thôi. 2 đứa bị thương, thằng đứng gần khẩu đại bác đã bị ông Trelawney bắn. Nếu nó không chết, tất bị thương nặng. Bây giờ chỉ cần lợi dụng mọi cơ hội thuận tiện để tiêu hao dần chúng và bảo vệ mình. chúng tôi lại được hai bạn đồng minh quý viện trợ, một là rượu rum, hai là khí hậu. Về rượu rum thì tuy chúng tôi ở xa chỗ giặc đóng non nửa dặm, ban đêm chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng say lè nhè, gào thét hát hỏng đến khuya. Còn về khí hậu thì bác sĩ Liversy cam đoan rằng ở vào chỗ bùn lầy ấy, thiếu thuốc men, chỉ trong một tuần là phân nửa bọn chúng sẽ ốm bẹp. Tôi bị mệt lả nhưng vơ vẩn mãi vẫn chưa ngủ được. Đến lúc ngủ thì ngủ say như chết. Sáng ra khi nghe thấy tiếng nhộn nhịp ồn ào, tôi mới bừng tỉnh dậy. Lúc ấy mọi người đều đã ăn sáng cả rồi và đã vác được đến nửa đống củi. Tôi nghe có tiếng người nói to: "Kia, lá cờ trắng!" Rồi tiếp theo là những tiếng ngạc nhiên: "Lạ kìa, chính Silver đích thân đến!" Nghe câu này, tôi nhảy choàng xuống đất, dụi mắt và chạy lại dòm vào lỗ châu mai. Nhìn ra, tôi thấy quả có hai người đứng phía sau hàng rào. Một người đương phất miếng vải trắng, còn một người chính là Silver, đứng im như phỗng. Trời còn sớm lắm. Hôm ấy lại là hôm lạnh nhất từ lúc tôi bước chân lên đảo, rét buốt thấu xương. Trời trong suốt, không gợn một tí mây. Ánh nắng chiếu hồng trên các ngọn cây. Tuy vậy, chỗ Silver đứng với tên đồng đảng vẫn còn trong bóng tối. Lớp sương ở đầm bốc lên ban đêm còn chưa tan, vẫn là là trên mặt đất và che lấp hai chân tên giặc đến đầu gối. Cứ xem khí lạnh và sương mù này cũng biết đây là nơi rừng thiêng nước độc. Ông thuyền trưởng bảo: "Tất cả cứ ở lại trông để xem chúng giở trò gì." Rồi ông gọi hai tên giặc: "Ai đi đó, đứng lại, không tôi bắn." Silver nói to: "Tôi đến thương lượng đây." Ông thuyền trưởng nép mình cẩn thận vào cửa, hạ lệnh: "Tổ bác sĩ Liversy đứng vào vị trí, bác sĩ phía bắc, cậu Jim phía đông, còn Gray phía tây. Tổ canh nạp đạn chuẩn bị, nhanh lên và chú ý." Xong ông quay lại bọn giặc: "Các anh đến đây thương lượng điều gì?" Lần này tên cùng đi với Silver lên tiếng: "Thuyền trưởng Silver muốn đến thương thuyết." "Thuyền trưởng Silver hả? Đây không biết người ấy." Chúng tôi nghe thuyền trưởng nói thêm: "Thuyền trưởng, thật lạ lùng, ai thăng chức cho mà nhanh thế?" Silver đáp: "Thưa ông, chúng tôi đó, anh em đã bầu tôi làm thuyền trưởng sau khi ông đào ngũ." Hắn nhấn mạnh chữ đào ngũ. "Tất cả bọn tôi sẵn sàng phục tùng các ông nếu chúng ta đi đến một thỏa thuận. Ông thuyền trưởng, trước hết xin ông nhận lời là sẽ để cho tôi ra khỏi đồn này được bình yên vô sự sau khi nói chuyện." Ông thuyền trưởng nói: "Này anh kia, tôi chẳng muốn thương lượng với anh chút nào, nhưng nếu anh muốn nói gì, cứ đến mà nói, có thế thôi. Còn nuốt lời hứa thì chỉ bọn anh mới có thủ đoạn đê hèn ấy." Silver reo to hớn hở: "Thế là đủ rồi, một lời ông nói ra là đủ, tôi tin ông là người đứng đắn." Chúng tôi thấy tên cầm cờ trắng cố giữ Silver lại, nhưng Silver có vẻ chế giễu hắn. Silver đến bên rào ném chiếc nạng vào trong trước rồi nhanh nhẹn leo qua. Lúc này thú thật mải nhìn quá nên tôi bỏ việc canh phòng. Tôi mò lại đứng sau lưng ông thuyền trưởng. Ông ngồi trên bực cửa, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú vào dòng suối, miệng huýt sáo khe khẽ. Silver trèo lên đồi một cách khó nhọc. Đồi dốc, cây cối nằm ngổn ngang, đất cát mềm lún. Hắn chống nạng, đi cứ lảo đảo. Nhưng hắn cố mãi rồi cũng đến được.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.